Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có những nội dung chính: chuyên đề học bác mỗi ngày có bài viết Bác Hồ nói về quyền lợi phụ nữ, trang tin phản ánh kết quả đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp đó là thông tin về siêu bão số 9 Ragasa, cơn bão được nhận định là mạnh nhất trong năm 2025 và những biện pháp đảm bảo an toàn. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ, đăng báo Nhân dân số 3199. Trong bài, Bác khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong việc đảm bảo quyền lợi thực sự của phụ nữ bằng hiến pháp và luật hôn nhân và gia đình, đồng thời nhấn mạnh lợi quyền của phụ nữ cần được thật sự bảo đảm. Bản thân phụ nữ thì phải đấu tranh tự cường tự lập để giữ lấy quyền của mình.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá rất cao vị trí, vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, không chỉ khởi xướng con đường giải phóng phụ nữ tại Việt Nam, Bác còn thức tỉnh phụ nữ tham gia giải phóng dân tộc, nhân loại và từ đó giải phóng chính mình. Bác cũng là lãnh tụ Việt Nam đầu tiên kêu gọi thực hiện nam nữ bình quyền, coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một mục tiêu của cách mạng. Bác còn thường xuyên động viên nhắc nhở chị em phải cố gắng vươn lên để tự giải phóng mình. Một lần tới một hội nghị, thấy phụ nữ ngồi hết ở dãy ghế cuối, Bác nói, ngay việc ngồi cũng không bình đẳng, phụ nữ muốn được bình đẳng, không phải đợi đảng và chính phủ hay nam giới mời lên ngồi mới ngồi, mà phải tự đấu tranh, phấn đấu giành lấy. Muốn vậy, bản thân phụ nữ phải chủ động quyết tâm khắc phục khó khăn, tự tin, tự lực, tự cường, không nên tự ti, phải gắng học tập chính trị, học tập văn hóa kỹ thuật để xứng đáng là người làm chủ nước nhà. Bác cũng tham gia tích cực vào việc soạn thảo và ban hành luật hôn nhân và gia đình, coi đó là luật giải phóng phụ nữ. Ngay trong di chúc, Bác cũng không quên nhắc tới phụ nữ Việt Nam. Đảng và chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Thực hiện lời dạy của Bác, lớp lớp phụ nữ Việt Nam đã góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hình ảnh của họ luôn tỏa sáng khi gánh vác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở hậu phương để động viên chồng, con ra tiền tuyến, yên tâm đánh giặc. Lúc đi đầu trong các cuộc đấu tranh chính trị, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và hội nhập, tất cả đã làm ngời sáng những phẩm cách cao quý, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Đảng và nhà nước ta cũng luôn tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm quyền của phụ nữ được ra đời, trong đó luật bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, đã tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, tại Điều 26 Hiến pháp năm 2013 xác định, nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Việc cụ thể hóa quyền bình đẳng nam nữ bằng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia lao động sản xuất, bảo hộ sức khỏe, giảm nhẹ gánh nặng gia đình. Trong nghị quyết về chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chính phủ xác định mục tiêu cụ thể trong cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp đến năm 2025 đạt 60% lãnh đạo chủ chốt là nữ. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động tăng tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương lên 50% vào năm 2025 và khoảng 60% vào năm 2030. Đây chính là sự tiếp nối phát triển quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ, đồng thời cũng khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm cũng như những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đặt ra để giải quyết các vấn đề về công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu máu lúa săn cay. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giấc đêm dài nhìn thấy mấy cùng vui. Phụ nữ Việt Nam vốn hay làm hay làm, có đảng chỉ đường đã bừng đôi mắt sáng. Thành chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng nắng tân lúa, có nghe sức than về bên tiếng vua son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm xưa cánh đồng nắng tân lúa, con nghe sức than về bên tiếng vua son sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em đó
mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển, sáng ngày 23 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có 93 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của gần 3.500 hội viên thuộc 17 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã. Dự tặng hoa chúc mừng đại hội có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, đồng chí Lương Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Phạm Tiến Đạt, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã, đồng chí Nguyễn Huy Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi xã Nam Phù vừa hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền hai cấp. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là ngày hội lớn của phụ nữ toàn xã, mở ra một không gian phát triển mới, tạo đà cho những bước tiến vững chắc trong nhiệm kỳ 2025-2030. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù được thành lập theo quyết định số 467 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội với 17 chi hội, 3.949 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đoàn kết, chủ động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành và vượt mức 8 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã đề ra, đã triển khai nhiều mô hình và cách làm hay, thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã nhanh chóng xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng ủy viên, đổi mới và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, lấy chi hội làm trọng tâm để triển khai phong trào. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ hội năng động, sáng tạo, trưởng thành hơn trong phương thức lãnh đạo và điều hành. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch, xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, cuộc vận động phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp đã thực sự lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực. Hàng năm, đã có trên 86% hộ gia đình hội viên đạt gia đình văn minh, hạnh phúc, 90% hội viên đạt danh hiệu, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Cụ thể, 100% cán bộ hội, trên 80% hội viên phụ nữ được hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Nam Phù thanh lịch, văn minh. Hội thành lập mới 15 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao với 1.270 hội viên phụ nữ thường xuyên tham gia. Giúp đỡ 15 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, đã tổ chức tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1.213 lao động, duy trì 28 tổ tiết kiệm vay vốn, giải ngân trên 82 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp 1.204 hộ gia đình vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ cận nghèo. Phối hợp ra mắt 4 tổ hợp tác do nữ làm chủ với 115 thành viên. Phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 198 lao động nữ. 100% vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em được phát hiện, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng. Đã giúp đỡ 50 gia đình đạt tiêu chí gia đình văn minh, hạnh phúc, gia đình 50, 3 sạch, 5 có 3 sạch. Thành lập được 3 câu lạc bộ gia đình văn minh hạnh phúc, hỗ trợ giúp đỡ 186 gia đình đạt cả 8 tiêu chí 50, 3 sạch. Hội viên phát triển mới 285 hội viên đạt tỷ lệ 115%, trong đó tỷ lệ tập trung thu hút phụ nữ trẻ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức hội đạt 65%.
Với chủ đề phát huy truyền thống anh hùng, phụ nữ Nam Phù đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chung sức xây dựng xã Nam Phù giàu đẹp, văn minh. Các đại biểu đã thống nhất thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ mới, đó là xây dựng tổ chức hội hoạt động hiệu quả, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tận tâm, sáng tạo, bám sát địa bàn, nắm chắc hội viên, thấu hiểu phụ nữ, phát huy tính tự chủ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, phát huy vai trò phụ nữ, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Để đạt được mục tiêu này, Đại hội đã xác định 8 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp thực hiện bao gồm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ, tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, phát triển hội viên và xây dựng tổ chức hội chuyên nghiệp, vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức hội và phụ nữ trong công tác đối ngoại nhân dân. Đại hội đề ra 2 khâu đột phá là kết nối các nhóm xã hội, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ khởi nghiệp và đời sống và chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức hội, đồng hành cùng hội phụ nữ số. 2 cuộc vận động cũng sẽ được tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh trong nhiệm kỳ, đó là xây dựng gia đình 50, 3 sạch và phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp. Cùng với đó là 2 phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và xây dựng người phụ nữ thủ đô trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Phù ghi nhận, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã luôn bám sát sự chỉ đạo, những nhiệm vụ cấp trên giao, quan tâm công tác phát triển hội viên, phát huy rõ nét vai trò trong việc tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền sâu rộng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong bối cảnh mới, quan tâm xây dựng cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, đổi mới phương thức hoạt động, chuyển đổi số, củng cố chi hội ở thôn, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tích cực vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chủ động tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Thông qua nghị quyết đại hội đã công bố quyết định của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chỉ định ban chấp hành gồm 29 đồng chí, ban thường vụ gồm 7 đồng chí, ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. 2 Phó Chủ tịch Hội gồm các đồng chí Phạm Thị Vân Anh và Phạm Thị Thanh Thúy. Thông qua quyết định chỉ định 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 17, mang theo niềm tin và kỳ vọng của toàn thể hội viên phụ nữ Nam Phù. Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và khí thế mới. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ xã quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng xã Nam Phù ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời đại mới.
Chiều ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đã tổ chức thăm, trao quà của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, là em Lê Minh Đức, thôn 1 Vạn Phúc và Nguyễn Thị Như Ý, thôn 3 Vạn Phúc, hiện đang học lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Thanh Trì. Mức học bổng các em được nhận là 1 triệu đồng trên một tháng, hỗ trợ trong 9 tháng. Em Nguyễn Thị Như Ý bộc bạch, sau khi nhận được sự hỗ trợ, em sẽ lo chi phí học tập, trang trải cuộc sống. Đây là điều kiện để em cố gắng hơn trong việc học. Em rất biết ơn Quỹ Thiện Tâm, Ủy ban Nhân dân xã. Em sẽ cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng yêu thương, giúp đỡ của mọi người. Quỹ Thiện Tâm là tổ chức phi lợi nhuận thuộc tập đoàn Vingroup, hoạt động vì mục đích nhân đạo, từ thiện. Những năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt là chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm giúp các em có cơ hội tiếp tục được đến trường, trở thành người có ích cho xã hội. Hoạt động trao tặng được xã Nam Phù tổ chức đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, kịp thời, lan tỏa trách nhiệm của doanh nghiệp và địa phương đối với các hoạt động xã hội và chương trình Tiếp sức em tới trường.
Ngày 22 tháng 9, Công an xã Nam Phù phối hợp cùng Trường Trung học Cơ sở Vạn Phúc tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống tác hại ma túy, bạo lực học đường cho học sinh nhà trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch số 276 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố. Những năm qua, tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp, cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới, hình thức lưu hành mới, đòi hỏi yêu cầu đặt ra phải nâng cao ý thức phòng tránh các tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan đến ma túy ngay từ học đường. Bằng phương pháp truyền đạt sinh động, cán bộ công an xã Nam Phù trở thành những tuyên truyền viên khi cung cấp những thông tin, tác hại và hậu quả của việc sử dụng ma túy, các dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, giải pháp phòng chống ma túy, hướng dẫn nhận biết các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm như đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, thảo mộc, cách các đối tượng buôn bán ma túy tiếp cận học sinh, chỉ ra hệ lụy trực tiếp mà ma túy gây ra cho cá nhân, gia đình và xã hội, đồng thời đưa ra các dẫn chứng cụ thể để minh chứng cho các em biết cách phòng, tránh. Vấn đề bạo lực học đường cũng được đặc biệt nhấn mạnh với mục tiêu không chỉ giúp các em nhận thức rõ về hậu quả nghiêm trọng của hành vi bạo lực mà còn hướng đến việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện. Ngoài ra, cán bộ công an xã cũng đã trực tiếp thảo luận, giải đáp những thắc mắc của học sinh liên quan đến các tình huống thực tế về ma túy, bạo lực học đường, giúp học sinh hiểu thêm về các giải pháp phòng tránh, cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng xã hội an toàn. Buổi tuyên truyền không chỉ cung cấp thông tin hữu ích, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, nói không với ma túy, nói không với bạo lực học đường, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện kế hoạch số 276 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Nam Phù chủ động bám sát sự chỉ đạo của Công an thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đoàn thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt phòng chống ma túy. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quyết tâm xây dựng Nam Phù trở thành địa bàn trong sạch, an toàn, không ma túy.
G Trong ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hòa bình. Giữa khói bình ai cũng nguyện lòng hy sinh.
Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình. Cuộn cháy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu lạc hồng.
Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Tạ ơn người cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắng màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từng ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ cuộc kim tung bay phát vai. Tạ ơn những người xin giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước. Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước, để cho đất nước yên vui từ đó, để cho nó thắng màu cờ tự do, để những tiếng cười vang khắp nơi từng ngày chiến thắng. Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh, ánh nắng chiều rực rỡ quốc kỳ tung bay phất phới. Nhìn ánh nắng chiều rực rỡ quốc kỳ tung bay phất phới.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do tác động của siêu bão số 9 Ragasa, từ sáng 25 tháng 9, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ sáng ngày 25 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sẽ bắt đầu chịu tác động của siêu bão số 9 Ragasa. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 24 tháng 9 đến hết đêm 26 tháng 9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý hiện tượng dông lốc trước bão, đặc biệt là trong những ngày qua thời tiết miền Bắc nóng, ẩm. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo do tác động của bão số 9 Ragasa ngày 25 tháng 9, ở thủ đô Hà Nội có gió mạnh dần lên cấp 4-5. Từ sáng 25 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ sáng 25 đến chiều 26 tháng 9 ở khu vực phía Bắc thành phố mưa phổ biến 70-130mm. Có nơi trên 200mm. Trung tâm thành phố và khu vực phía Tây và phía Nam thành phố có mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm. Cơ quan khí tượng của Bắc Bộ cũng cảnh báo, mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Khuyến cáo đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Trong mùa mưa bão, mọi người cần chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Cần theo dõi thông tin thời tiết, gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây cối và chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đèn, phao, thực phẩm. Để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn khi đi ra đường, cần chú ý quan sát các biển báo trên đường, nhất là biển báo nguy hiểm, biển báo dừng xe và các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý các sự cố, tránh gây tai nạn. Đồng thời, nên chú ý quan sát các chướng ngại vật trên đường để kịp thời xử lý, bởi trong những ngày gió lớn, nhiều biển bạt, mái tôn có thể bị rơi xuống lòng đường cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Quan sát đường đi của xe trước để có thể chủ động tránh những bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Hạn chế đi trên cầu. Nếu bắt buộc phải đi trên cầu, bạn nên di chuyển với tốc độ chậm và cố gắng ghì người xuống xe và hạ thấp đầu để tránh bị gió tạt bay. Tránh băng qua cầu nếu nước đang dâng cao và chảy xiết. Tránh băng qua cống nước, chúng có thể rất nguy hiểm vì nước rất xoáy và mạnh. Mặc áo mưa sáng màu, gọn gàng, không sử dụng ô. Sử dụng áo mưa bộ giúp tiết diện cản gió thấp nhất, không lo bị tạt vạt áo mưa trong trường hợp gió to, gây trở ngại trong việc điều chỉnh phương tiện giao thông. Luôn bật đèn xe, chú ý điều chỉnh tốc độ ổn định. Chú ý những khu vực cần tránh. Không bao giờ đến gần khu vực bị lũ, cũng không được để trẻ em và người lớn tuổi lại gần nước lũ. Sát lề đường là khu vực trũng, nên khi có mưa thì nước ngập sâu hơn, thậm chí còn gồ ghề và có nhiều nắp cống, nên bạn rất dễ bị nước cuốn làm ngã xe. Nếu có thể, hãy đi theo các vệt xe phía trước và giữ cự ly an toàn để dễ xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Tránh vị trí nằm giữa các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là đoạn ngã tư. Đây chính là nơi hút gió, thậm chí tạo thành những cơn gió xoáy, khiến bạn không thể giữ vững được tay lái. Các phương tiện không nên đi vào những tuyến phố có nhiều cây xanh lớn vì mưa bão, gió giật thường đi kèm hiện tượng sét. Bạn nên nhớ tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh các khu vực cao hơn xung quanh. Những loại cây dễ đổ là loại cây dễ chùm như xả cừ, muồng. Cẩn thận với các khu vực có công trường thi công, nơi có nhiều tấm tôn, sắt lớn. Di chuyển gần các xe cỡ lớn như xe buýt, xe tải, xe chở rác có thể bị nước bắn lên người, làm hạn chế tầm nhìn hoặc nguy hiểm hơn là bị xô ngã. Các xe này có thể tạo sóng mạnh ở những đoạn ngập lụt.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc điều tra phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã năm 2025. Thực hiện kế hoạch số 398 ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2025. Để đảm bảo quyền lợi của các em học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn xã, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo về việc tiến hành điều tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn xã, cụ thể như sau. 1. Mục đích, yêu cầu. Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về tình hình phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn xã Nam Phù năm 2025. Làm cơ sở để cập nhật dữ liệu vào hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Thời gian điều tra. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025. 3. Đối tượng điều tra. Toàn bộ nhân khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn xã Nam Phù từ 6 tháng trở lên. 4. Độ tuổi điều tra. Từ 0 đến 60 tuổi. 5. Nội dung thông tin điều tra. Các thông tin cá nhân theo mẫu phiếu điều tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, tình trạng cư trú, tình trạng học tập, trình độ văn hóa. 6. Trách nhiệm phối hợp. Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã Nam Phù phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, trung thực cho điều tra viên và giáo viên được phân công thực hiện công tác điều tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các thôn, ban công tác mặt trận cơ sở, công an phụ trách địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội, cộng tác viên dân số, phối hợp thực hiện, tuyên truyền, đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho cán bộ, giáo viên điều tra, theo mẫu phiếu của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường học trên địa bàn xã chỉ đạo các giáo viên, nhân viên được phân công điều tra, thực hiện công tác điều tra viết phiếu và nhập phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đảm bảo chính xác, kịp thời. 7. Yêu cầu thực hiện. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đề nghị toàn thể nhân dân, các nhà trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, ban lãnh đạo các thôn trên địa bàn, xã nghiêm túc phối hợp thực hiện, tạo thuận lợi để công tác điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 của xã Nam Phù đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù, đồng chí Phạm Thị Thanh Nhàn, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù theo số điện thoại 0984 452 574 để được hướng dẫn giải quyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù, chỉ đạo nội dung Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!